lúc được quán niệm này nhất tâm đứng dừng à. Này A Nan, sau khi ta nhập Niết Bàn, các ông nên y theo giáo pháp chánh quán của ta mà chỉ dạy cho lục quần cùng sa mạc hết lòng nương theo chánh pháp thanh tịnh này, tự sẽ được chứng thượng quả. Thật như dạy thêm, này A Nan, phải biết rằng đều do vô minh mà tăng trưởng cái cây sanh tử trong ba cõi, nên mãi trôi chìm trong ái hà, chịu khổ mãi dưới vực tối trong vòng quanh cột sanh tử. Vô minh rồi tăng trưởng sanh tử, vô minh rồi chìm trong cái việc sanh ái, vô minh khiến cho mình cứ quay vòng cái cột sanh tử, cũng như là những con bò, con câu mà cột ở trong cái trụ cái nọc, thì nó cứ đi quanh đi qua đi lại cũng lên quanh lẫn quẩn trong cái nọc đó thôi, chứ nó không đi đâu khỏi. Mình cũng vậy, nếu còn vô minh thì chạy lên chạy xuống gì cũng ở trong cái vòng cột sanh tử chứ không có ra khỏi. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc à. Sáu thức là nhánh, vọng niệm là gốc. Lượng sống là vô minh xuất khiến cho tâm thức, lượng sống vô minh xuất khiến tâm thức dạo theo, dạo chơi theo lực trần, sanh mầm các sự khổ não. Vô minh nó tự tại như vua, nó xứ xử mình cách tự tại như vua vậy, không ai chế ngự được. Do đây nên ta nói ông chủ vô minh niệm niệm làm hại, ông chủ vô minh luôn luôn là làm hại. Chúng sanh chẳng hay biết, mãi luân chuyển trong sanh tử. Nó là mình mà bị vô minh nó lôi đầu mình chạy đầu này chạy đầu kia mà mình không hay không biết, cứ mãi trong sanh tử. Chỉ có Đức Phật ngài biết, ngài dạy mình một cách trị vô minh đó. Này A Nan, tất cả chúng sanh vì vô minh này mà khởi những tham ái, bị ngã kiến che đậy, 84,000 phiền não sai sử thân họ, làm cho thanh tâm họ tan vỡ, không được tự tại. Thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta nhìn thanh này là thiệt, nhìn cảnh này là thiệt, đó là vô minh. Thanh giả, cảnh giả mà tưởng là thiệt là vô minh. Tưởng vô minh thấy thanh thiệt, cảnh thiệt, cho nên mới có tham ái, ái thanh, ái cảnh, đó là chất ngã, chất pháp. Ái thanh, ái cảnh, và bởi ái thanh ái cảnh cho nên có cái ngã kiến che đậy. Ngã kiến tức là chấp ngã che đậy, để có cái chấp ngã che đậy đó cho nên rồi 84,000 phiền não nó dấy lên, do đó mà nó sai sử làm cho thân tâm tan vỡ, không có được tự tại tí nào hết. Này A Nan, nếu vô minh nhất, do đó mà nó sai sử làm cho thân tâm tan vỡ, không có được tự tại tí nào hết. Đó. Này A Nan, nếu vô minh nhất thời ba cõi đều hết, nên gọi là người xuất thế, chỉ chừng đó thôi. Cho nên thiệt là gọn, nên quý vị nào mà có ý giúp nhận ra căn bản này thì tu thiệt là dễ cho nó có. Cứ nhớ rằng thân không thiệt, cảnh không thiệt, quán tới xét lui dùng bao nhiêu cái pháp quán của Phật dạy đó, mà mình xét kỹ thân không thiệt, cảnh không thiệt, nhớ biết rõ ràng như vậy tức là có trí tuệ, mà trí tuệ tức là vô minh hết sạch chứ có gì đó, thì như vậy là người xuất thế. Này A Nan, nếu có thể quan sát kỹ 12 nhân duyên rốt ráo không có ngã, sâu vào nơi bổn tánh thanh tịnh, thời có thể xa lìa ngọn lửa lớn ba cõi. Thì khi mình xét rõ 12 nhân duyên nó không thiệt, 12 nhân duyên không thiệt thì tâm mình được thanh tịnh, và tâm mình thanh tịnh tịnh thì tất nhiên xa lìa ngọn lửa lớn sanh tử ba cõi. Này A Nan, Đức Như Lai là đấng chân ngữ nói lời thành thật, đây là lời có chút tối hậu, các ông phải y theo tu hành. Này A Nan, ông hỏi con cái Phật diệt độ lấy gì làm thầy, nên biết lấy giới luật làm đại sư của các ông, nên theo đó tu hành phải có thể được định vệ xuất thế. Ông hỏi sau khi Phật nhập Niết Bàn nương gì để trụ, phải nương pháp tứ niệm xứ mà trụ. Đó, pháp tứ niệm xứ này Đức Phật dạy quá, quán sát tánh tướng của thân đồng như hư không gọi là thân niệm xứ, quán sát sự cảm thọ chẳng ở trong chẳng ở ngoài chẳng ở chẳng giữa gọi là thọ niệm xứ, quán sát tâm chỉ có danh tự tánh danh tự rời rạc gọi là tâm niệm xứ, quán sát pháp thiện chẳng thể được pháp bất thiện cũng chẳng thể được gọi là pháp niệm xứ. Tất cả người tu hành vẫn nương theo pháp tứ niệm xứ này mà trụ. Đây là dạy quán tứ niệm xứ theo tinh thần đại thừa của kinh Niết Bàn. Nếu tứ niệm xứ theo tiểu thừa thì quán sao? Một phải quán thân bất tịnh. Tứ niệm xứ là trước hết phải quán thân bất tịnh. Thân mình từ đầu tới chân đều là do 36 vật kết hợp, rồi mình chia trẻ ra mình thấy nó nhơ nhớt bẩn thỉu thì gọi đó là quán thân niệm xứ. Hai là quán gì nữa? Thọ niệm xứ. Thì ở kia thì nó quán thọ là vô thường. Ví dụ như vừa mới xúc chạm cái gì đó mình nhận là vui, rồi lát xúc chạm khác mình nhận là buồn, như vậy thành là cái thọ vui thọ buồn nó luôn luôn là thay đổi, cho nên nó vô thường. Đó phải là quán thọ niệm xứ, mình nhớ vậy. Bởi vì cái thọ là cái quan trọng, cái gì làm cho mình vui thì mình sanh ra thích, cho nên có ái. Cái gì mình làm cho mình buồn thì sanh ra ghét, cho nên có tánh. Mà hợp tánh ái tức là cái gốc của thọ, cho nên mình biết cái thọ nó là vô thường thì hết cái tánh ái. Vì vậy đó là quán thọ vô thường. Ba là quán gì? Quán tâm vô ngã. Vô ngã là sao? Tức là cái tâm đó nó không có chủ thể. Tâm đây là chỉ cho tâm sở đó, như là tâm tham, tâm sân, tâm si, hoặc là tâm mạn, tâm nghi, vân vân. Những cái tâm đó nó đều không có chủ thể, cho nên gọi là quán tâm vô ngã. Bốn, ba là quán tâm vô thường chứ, phải không? Ba là quán tâm vô thường, tức là tâm nó luôn luôn. Và cái thứ hai là quán thọ thì khổ, tôi nói lại. Quán thọ là khổ, tức là dù thọ khổ, thọ lạc cũng đều là khổ. Tại sao nó khổ? Vì nó là vô thường. Bởi vô thường cho nên nó đều là khổ. Đó. Cái thứ hai là quán thọ là khổ. Cái thứ ba là quán tâm vô thường, tức là tâm, các cái tâm nó đổi thay, cái này sinh cái kia diệt, như là hết giận tới buồn, hết buồn tới thương, hết thương tới ghét, vân vân. Những tâm sở đó nó đổi thay luôn luôn, cho nên gọi là tâm vô thường. Cái thứ tư là pháp quán pháp vô ngã. Cái thứ tư quán pháp vô ngã thì ở trong đó là nói rằng quán pháp tất cả những cái pháp nó không có chủ thể, pháp đó cũng là nhắm vào cái tâm sở hữu pháp, tức là nó, tâm sở hữu pháp không có chủ thể, hoặc mình nói rộng là tất cả sự vật ở ngoài cũng không có cái chủ thể, nó chỉ là duyên hợp không thiệt. À, thì đó là quán bốn cái theo cái quan niệm của nhị thừa. Bây giờ quán bốn cái này theo quan niệm của đại thừa. Cái thứ nhất là quán sát thân tướng, tức là hai cái thân tứ đại của mình đây đồng như hư không, gọi là thân niệm xứ. Tại sao quán như vậy? Bởi vì biết là thân tướng này do tứ đại giả hợp, mà tứ đại giả hợp cho nên không có tự tánh, bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như hư không. Đó. Tức là mình biết thân tướng này không có tự tánh, do duyên hợp không có tự tánh, bởi không có tự tánh cho nên nó đồng như hư không. Mà không tự tánh thì thân này có thiệt hay không? Nó không thiệt, cho nên thấy cái thân là không, sắc là không đó, theo Bát Nhã quán đó. Rồi kéo quán sát cảm thọ chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa, không trong, không ngoài, không ở chặng giữa, ba nơi không có, ba nơi không có thì không thiệt, không thiệt cho nên nó cũng không có tự tánh, không tự tánh cho nên nó cũng là không. Như vậy quán thân không tự tánh
quán thọ cũng không tự tánh, đó thì gọi là quán thọ niệm xứ. Quán tâm chỉ có danh tự tánh, danh tự rời rạc gọi là tâm niệm xứ. Đó, ví dụ như mình nói rằng tâm có tâm vương là cái tâm vương của gì? Nào là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, cho tới a là danh thức. Còn nếu mà nói về tâm sở thì 51 thứ, thì chỉ có những cái danh tự rời rạc chứ nó không có thiệt. Đó, chỉ những danh tự rời rạc không có thiệt. Thì như vậy thấy tâm niệm xứ đó là thấy tâm không có tự tánh, chỉ là một mớ giả danh thôi. Đó, không có tự tánh, chỉ là giả danh thôi. Thì như vậy gọi là quán tâm niệm xứ. Và đến quán pháp niệm xứ, pháp thiện, pháp ác, thiện cũng không thiệt, ác cũng không thiệt, đều do duyên hợp. Duyên hợp thì gọi là thiện, cũng duyên hợp gọi là ác. Cho nên thiện ác đều không có tự tánh, à, thiện ác đều không tự tánh, gọi là quán pháp niệm xứ. Thì như vậy ba cái pháp quán đó đều căn cứ vào trí tuệ bát nhã mà quán, hay là nói theo cách khác đều theo trung quán mà quán, nó không có tự tánh. Và khi không có tự tánh thì như vậy thì nơi thân, nơi tâm và nơi hoàn cảnh mình đều không cách nó thiệt, thấy không? Mà không thấy nó thiệt thì tất nhiên nó phá vô mình rồi, và lại phá vô mình, cho nên ái cũng hết, ái hết, cho nên bao nhiêu những cái phiền não đều sạch, phiền não hết thì được tự tại giải thoát. Đó là một cái lối mà Đức Phật dạy mình quán, phải dùng trí tuệ bát nhã soi bốn cái pháp đó.